Tọa đàm 10. Nam mô A Di Đà Phật. Nêu lên những điều sơ suất khi hộ niệm để chúng ta hoàn thiện công tác hộ niệm, hòng tránh những trở ngại cho người bệnh. Chư vị trong các ban hộ niệm cứ thử nghĩ coi, chúng ta có sơ suất hay không? Riêng chính cá nhân Diệu Âm này cũng đã từng đi hộ niệm. Nhiều thì không nhiều lắm, nhưng ít cũng không phải ít. Vẫn từng có những việc sơ suất, ví dụ có nhiều lúc mình hăng say quá, nói dài quá mà mình không hay, đến khi người ta nói lại mình mới trực nhớ là à, khai thị không phải như vậy. Nói dài quá, nhiều khi vì hăng say quá mình nói rất nhanh, nói nhanh quá, nói đến nỗi người đồng tu nghe cũng không nổi thì làm sao người bệnh nghe nổi. Nhưng chính mình trong lúc nói đó không biết, khi người ta nói lại, mình mới biết là mình có sơ suất. Chính vì vậy, khi có người nêu lên điều sơ suất, thì tự mình phải phản tỉnh lại để sửa chữa. Có sơ suất mà sửa chữa, thì mình biến sơ suất thành công đức. Nếu mình có sơ suất, người ta nói mình không sửa chữa, thì đi hộ niệm dùng cái sơ suất đó để tạo ra nghiệp chướng cho chính mình. Chư vị nên nhớ rằng, một khi mình phát một cái bồ đề tâm ra, có những ma chướng kèm sát theo bên cạnh. Nếu mình biết đó là ma chướng, thì mình biến ma chướng đó thành phước huệ. Nếu thấy ma chướng mà không biết đó là ma chướng, thì mình tạo ra nghiệp chướng. Ma chướng là phiền não. Nếu mình hiểu ra phiền não, thì tự nhiên biến phiền não đó thành bồ đề. Chính vì vậy, khi nêu ra những vấn đề sơ suất trong lúc hộ niệm, là để cho tự chúng ta cố gắng gìn giữ công đức trọn vẹn, hầu cứu người giảng sanh. Cách đây mấy năm, có một vị đã đưa ra một trường hợp như vậy, là khi một người đến hộ niệm cho một vị đó đã tắt thở cỡ hơn một tiếng đồng hồ. Vị đó tới thăm thân thì thấy nóng tại bàn chân. Vị đó nói, trời ơi, vị này đã bị đọa địa ngục rồi. Rồi tiếp theo, vị đó mới dùng chưởng lực gì đó của mình thổi trong tay, rồi áp vào hai bàn chân của người bệnh và vận công đẩy cái điểm nóng đi lên. Sự việc là như vậy. Khi nghe kể lại như vậy, thì chúng ta thấy cuộc hộ niệm này có những điều sơ suất rất nặng. Thứ nhất là mới có một tiếng đồng hồ mà đã thăm thân thể người ta rồi, đụng chạm thân thể người ta rồi. Đây là điểm sơ suất tối nguy hại, sai với pháp hộ niệm. Chúng ta chỉ được quyền đụng chạm vào thân thể của người chết ít ra là sau 8 tiếng đồng hồ kể từ khi tắt hơi. Hôm trước chúng ta cũng đã nói qua rồi, nếu mình thăm mà thấy cái thân còn ấm, ví dụ như thăm cái chân còn ấm, lên khúc trên một chút còn ấm, ngay lập tức phải ngừng ngay chuyện thăm liền, không được thăm nữa. Tại vì sao? Tại vì thần thức của người đó chưa ra khỏi thân xác, hay nói cho đúng hơn theo danh từ của thế gian là người đó đang chết lâm sàng, chưa phải là chết thật. Khi nào chết thật, tức là thần thức đã ra khỏi thân xác. Cho nên người đó tới thăm mới rờ lòng bàn chân, thấy lòng bàn chân nóng, thì phán đoán rằng người này xuống địa ngục. Phán đoán này cũng là một sơ suất luôn. Tại vì trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, nhiều khi toàn thân chưa lạnh trong đó, chứ không phải là chỉ lòng bàn chân không. Đây là điểm thứ nhất chúng ta cần phải chú ý. Điểm thứ hai là dùng năng lực gì của chính cá nhân mình thổi vô trong lòng bàn tay, rồi vận công lên áp lòng bàn tay vào lòng bàn chân của người chết mà đẩy lên. Trong pháp hộ niệm của chư tổ để lại không có nói chuyện này, hoàn toàn không có nói. Cho nên đây cũng là một điều sơ suất rất đáng kể. Xin chư vị đồng tu khắp nơi quyết lòng không được áp dụng phương thức này. Nếu chư vị muốn thực hiện đúng phương pháp hộ niệm của chư tổ để lại, khi đi hộ niệm, ta chỉ được quyền thành tâm khấn nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư đại hải chúng, đại từ đại bi, phóng quang tiếp độ người bệnh giảng sanh. Ta chỉ có một điều cần làm duy nhất là thành tâm, chí thành chí kính. Khấn nguyện A Di Đà Phật đại từ đại bi, thương hại thần thức đang chuẩn bị đọa lạc này đi về Tây Phương. Tấm lòng chân thành này sẽ cảm ứng, và đầu tiên là cảm ứng đến thần thức của người ra đi. Nếu những người biết tu hành nhiều, niệm Phật nhiều, quyết lòng buông xả, không còn dính mắc gì nữa cả, thì thường là trước khi tắt hơi, người ta đã đi về Tây Phương rồi, tức là lúc người ta ra đi, họ chắp tay lại. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đã đến rồi, tôi đi. Có nhiều người nói được, có nhiều người nói không được. Nhưng mình thấy họ niệm Phật tới cùng, lúc đó họ cười cười, họ nhép nhép cái môi, nói không nổi. Nếu những người nào lanh ý để sát lỗ tai mình gần cái miệng người ta nói cho nghe. Người ta nói, Phật, Phật, trong đó đó. Mình đứng xa không nghe đâu. Thì những người đó, theo như Ngài Tịnh Không, là chắc chắn được giảng sanh vì người ta thấy A-di-đà Phật đến đón họ về Tây Phương. Tức là người ta bỏ cái thân lại đi về Tây Phương, chứ không phải là tắt hơi rồi mới đi về Tây Phương. Còn những người còn tham chấp thế gian, còn quyến luyến gia đình, vợ con, hoặc còn bị vướng chỗ nào đó, thì thường khi tắt hơi, họ bị vướng nạn. Lúc đó chúng ta biết liền, cái thân người ta không được tốt, cái mặt người ta không được vui, và khi đi xong, thì thường thường cỡ chừng 30 phút sau, mình thấy bắt đầu da tái tái liền, tức là người ta vướng nạn. Nói như vậy để chư vị biết rằng những cái vướng của thế gian tập bỏ đi. Ví dụ như hàng ngày mình ưa hay ghét cái gì đó. Xin hỏi chư vị ghét để làm gì? Thương để làm gì? Buông đi để mình thành đạo không hay hơn sao? Với pháp môn niệm Phật, sự ghét thương này ảnh hưởng rất lớn đến con đường giảng sanh của mình. Hàng ngày chúng ta khó chịu cái gì thì thường thường khi nằm xuống lúc lâm chung chúng ta bị vướng cái đó. Nhất định chắc chắn vướng, bảo đảm không có cách nào không vướng. Cho nên vướng hay không vướng là do chính tại mình. Mình xả bỏ được bây giờ thì lúc đó mình ra đi an lành. Mình không xả bỏ bây giờ thì nhất định lúc đó mình bị vướng. Có nhiều lúc ban hộ niệm điều giải được, khai thị được. Anh Tám ơi, tại sao suốt cuộc đời anh tu hành, bây giờ đây anh còn chấp không chịu bỏ ra? Mau mau niệm A-di-đà Phật đi về Tây Phương. Khổ một nỗi là trong lúc sinh thời mình ghét người hộ niệm đó. Thấy người hộ niệm đó mình khinh thường họ, nên lúc đó họ nói mình không để ý tới, mà nghe người ta nói mình lại giận lên nữa. Cơn giận nổi lên lúc này đưa mình xuống địa ngục. Trời ơi, tại sao giận làm chi? Để phải xuống dưới địa ngục chịu nạn đời đời kiếp kiếp. Ích lợi gì mà làm những chuyện đó? Quý vị nghĩ thử coi. Cho nên địa ngục cũng ở tại tâm này, mà thiên đàng cũng ở tại tâm này. Đi về Tây Phương cũng ở tại tâm này. Ngài Tịnh Không nói buông xả rốt ráo, giảng sinh tự tại. Buông xả cho nhiều đi, còn lại chút chút, ban hộ niệm họ giải cho mình. Họ khai thị cho mình, vì chắc chắn rằng lúc đó mình đang bị vướng. Còn nếu không buông xả, nhất là những người sợ chết. Những người sợ chết nhiều khi sau 8 tiếng đồng hồ rồi mà cái thần thức vẫn chưa ra khỏi thân thể. Quý vị thấy không, tu cho nhiều để sau cùng bị gì? Gặp một người không biết hộ niệm tới họ rờ, họ rờ thì mình cảm giác đau đớn. Đau đớn rồi mà lại bị những người không biết hộ niệm dùng cái lực gì đó lấy bàn tay ấn vào những huyệt, khiến cho đau đớn không tưởng tượng. Đó giống như là cuộc tra tấn. đau quá nên nổi cơn sân nộ đi thẳng xuống địa ngục, không còn cách nào cứu chữa được. Ngày hôm nay, mình đưa ra mẫu chuyện người hộ niệm mới hơn một tiếng đồng hồ đã để bàn tay lên đẩy. Đẩy vì đẩy, mình cũng đau. Vì đau quá mà cả người ta không được, cho nên cũng sân nộ. Vì sân nộ cho nên xuống dưới địa ngục luôn. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, biết được phương pháp hộ niệm chính là biết cách tự mình gỡ cho chính mình những cái gút mắt. Khi mình nằm xuống, hãy đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Còn biết gì nữa? Biết cách bảo vệ, hộ niệm, trợ duyên cho những người có duyên với mình một cách đúng pháp, không bị sơ suất, để giúp họ đi về Tây Phương rõ ràng. Biết được phương pháp hộ niệm tạo công đức vô lượng vô biên. Không biết phương pháp hộ niệm coi chừng tạo nên nghiệp chướng vô lượng vô biên. Không biết phương pháp hộ niệm coi chừng tạo nên lỗi lầm vô lượng vô biên, để rồi sau cùng chính cái nhân này mình hưởng cái quả khi mình lâm chung cũng bị trở ngại tương tự. Mong cho tất cả chư vị quyết lòng chú ý phương pháp hộ niệm cho thật kỹ, để chúng ta có khả năng cứu chính mình, cứu người khác giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.